Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ và sẽ qua phần trình bày của
Thu Minh
và Kim Hà. Chúng tôi sẽ bắt đầu từ chương 227. Saint Martin, Vatican, ngày 1 tháng 7 năm 1981, giờ chiến thắng của mẹ.
Các con yêu dấu, các con đang ở trong ngôi nhà mà chính mẹ đã chuẩn bị cho các con. Các con đang sống những ngày tiệc ly cầu nguyện và huynh đệ liên tục này với mẹ.
Mẹ luôn luôn ở với các con, mẹ cũng cầu nguyện với các con và dâng lời cầu nguyện của các con lên cha. Nhờ Chúa Giêsu con mẹ, mẹ giúp các con quen biết nhau, thương yêu nhau và hướng dẫn các con tới tình yêu trọn hảo. Mẹ xoa dầu vào vết thương và kiện cường sự yếu đuối của các con. Nhờ các con, những con cái bé mọn của mẹ, trái tim thương tích mẹ được yên ủi và nỗi đau khổ của mẹ được biến thành sự vui mừng.
Nhưng tại sao năm nay mẹ lại muốn các con tới đây? Bởi vì cuộc tranh đấu giữa mẹ, người nữ mặc áo mặt trời và con rồng đỏ. Kẻ thù của mẹ hiện đã đến giai đoạn chót.
Những gì đã xảy ra trong những tháng vừa qua có một ý nghĩa sâu xa trong chuỗi những điều mà mẹ đã tiên báo cho các con về thời thanh tẩy này.
Bởi thế, trong thánh thần khôn ngoan, các con hãy nhận ra những dấu chỉ thời đại. Chính vì thế, mẹ đã kêu gọi và dẫn các con tới nơi cao này. Mẹ đã kiện cường các con vì giờ đây chương trình vĩ đại của mẹ phải được thực hiện.
Nhưng mẹ chỉ có thể thực hiện được chương trình đó qua các con.
Vì thế, mẹ cũng đang chờ sự trả lời dứt khoát hoàn toàn của các con. Các con đừng hồ nghi, do dự hay lưỡng lự bấp bênh nữa. Bao người trong các con đã nên tê liệt vì những khí giới tinh vi và nguy hiểm của kẻ thù.
Các con đừng quan tâm đến những người chung quanh, đừng chú ý đến những lời chỉ trích, đến sự hoài nghi người ta thường nói về công cuộc của mẹ. Không phải mọi người được ơn hiểu biết về chương trình của mẹ.
Mẹ chỉ có các con, những con cái nhỏ bé của mẹ mới được cha ban cho ơn đó nhờ Chúa Giêsu. Đấng trong thánh thần tình yêu đã đặt các con trong nôi trái tim vẹn sạch mẹ.
Chỉ trong trái tim vẹn sạch mẹ, các con mới được an toàn chắc chắn.
Chính trong trái tim vẹn sạch mẹ, mẹ chuẩn bị các con để các con sẵn sàng cho cuộc đại chiến sắp tới.
Chính trong trái tim vẹn sạch mẹ, mẹ huấn luyện các con cầu nguyện, vì cầu nguyện là khí giới các con phải dùng. Các con hãy cầu nguyện nhiều hơn, cầu nguyện sốt sắng hơn. Mọi hành động của các con phải thực sự là lời cầu nguyện. Các con hãy sống thánh lễ. Mỗi ngày, cùng với Chúa Giêsu, thánh lễ đã hiến tế các con. Các con hãy sốt sắng đọc kinh nhật tụng, vì kinh nhật tụng dâng nhịp sống hàng ngày của các con lên Thiên Chúa. Các con hãy mộ mến và yêu thích đọc kinh Mân Côi. Các con hãy suy gẫm lời mẹ đã ban cho các con trong những năm qua. Mẹ giúp các con am hiểu phúc âm mà ngày nay các con phải sống và loan báo cho mọi người.
Các con không thể xuống khỏi đồi này trước khi được mẹ biến đổi nên những bánh lễ sống động được Chúa Thánh Thần dâng lên cha vì phần rỗi thế gian và vì nước vinh hiển Chúa Giêsu sắp trị đến.
Chính trong trái tim vẹn sạch mẹ, mẹ giúp các con chịu đau khổ. Hiện giờ, cũng như từ khi còn trong nôi, trái tim vẹn sạch mẹ đã là bàn thờ. Trên đó mỗi ngày mẹ hiến tế các con để Chúa nguôi giận và đổ tràn lòng thương xót canh tân xuống trái đất.
Các con cũng được kêu gọi để chịu những đau khổ lớn lao, noi gương Đức Thánh Cha, người con thứ nhất trong các con ưu ái của mẹ, người đang leo lên đồi Calvario đẫm máu. Cùng với người, mẹ cũng đang hướng dẫn các con lên đó.
Nhất là trong trái tim vẹn sạch mẹ, mẹ huấn luyện để các con có tình yêu trọn lành. Trong những ngày này, tất cả anh em trong phong trào đều có mặt cách thiêng liêng với các con, và mọi con cái ưu ái mẹ rải rác khắp nơi trên thế giới đều được ân sủng đặc biệt.
Đây là lúc mẹ muốn sống trong các con, và qua các con, mẹ muốn tỏ mình ra cho mọi người.
Mẹ muốn yêu thương bằng trái tim các con, nhìn bằng cặp mắt các con, yên ủi và khích lệ bằng môi miệng các con, giúp đỡ bằng đôi tay, tiến bước bằng đôi chân, theo lối đẫm máu và chịu đau khổ bằng thân xác đóng đanh các con.
Đây là giờ chiến đấu quyết liệt, và bởi thế là giờ chiến thắng của mẹ. Đó là lý do tại sao mẹ lại kêu gọi các con. Các con đã đáp lại lời mẹ đến họp tiệc ly cầu nguyện, thương yêu nhau và kêu xin ơn Chúa Thánh Thần. Nhờ Chúa con, cha sẽ ban Thánh Thần cho các con một cách tràn trề, để các con sớm thấy trời mới và đất mới.
Chương 228, ngày 15 tháng 8 năm 1981, lễ mẹ hồn xác lên trời, nơi trú ẩn của tội nhân.
Hôm nay, thiên đàng đang hân hoan chiêm ngưỡng mẹ hồn xác lên trời, nơi mẹ Chúa Ba Ngôi được vinh quang chói lói.
Các con cũng hãy nhìn lên mẹ, mẹ sẽ soi sáng cho các con. Trong những lúc bị cám dỗ, vật lộn và nản chí, các con hãy nhìn lên mẹ, các con sẽ được can đảm và trợ giúp.
Khi các con sa ngã hay cảm thấy nặng nề vì thất bại, khi thấy mình chìm ngập trong xấu xa tội lỗi, hãy đến với mẹ, mẹ sẽ trợ giúp và nâng đỡ các con.
Hôm nay, đang khi thương xót nhìn xem những con cái tội lỗi của mẹ, mẹ nói với họ, mẹ là mẹ các con. Mẹ xin tất cả các con hãy vào ẩn náu dưới áo choàng vẹn sạch mẹ, để mẹ che chở và dẫn đến cùng Chúa Giê-xu đấng cứu chuộc các con.
Mẹ là nơi trú ẩn của tội nhân.
Vào lúc kẻ thù đang căm hờn xô ngã nhiều người, bằng những điều xấu xa tràn lan khắp nơi, thì mẹ xin các con, những con cái ưu ái mẹ, hãy hy sinh và cầu nguyện cho tội nhân được trở lại và được cứu rỗi.
Cùng với mẹ, chính các con hãy nên nơi trú ẩn cho tội nhân, cho những người nghèo khó, đau yếu, những người thất vọng, những người bé nhỏ và những người bị bỏ rơi, từ thân xác vinh hiển, mẹ chiếu rọi ánh sáng mẹ trên thân xác hay chết các con, từ trái tim vẹn sạch mẹ, mẹ thông ban tình yêu mẹ cho trái tim đau yếu các con. Từ linh hồn hạnh phúc, mẹ chan hòa ân sủng xuống linh hồn bị thương các con. Hôm nay, mẹ hoán cải các con, vì qua các con, mẹ muốn nên nơi trú ẩn cho mọi con cái tội lỗi đáng thương của mẹ.
Vậy các con hãy đến với mẹ, mẹ sẽ yên ủi và hướng dẫn các con đến thiên đàng một cách chắc chắn. Trên đó, trong ánh sáng và niềm vui Thiên Chúa, các con sẽ đạt tới mục đích cuộc đời các con. Chương 229, Sao Paulo, Ba Tây, ngày 4 tháng 9 năm 1981, thứ bảy đầu tháng, mẹ thương xót.
Hôm nay, con lại tới quốc gia rộng lớn của lục địa mênh mông này để tổ chức những buổi tiệc ly với những con cái ưu tuyển của mẹ, và tất cả những người đã lãnh nhận lời mời tận hiến cho trái tim mẹ.
Giáo hội càng ngày càng nghiệm thấy sự trợ giúp mạnh mẽ mà trái tim vẹn sạch thương xót mẹ ban cho.
Mẹ là mẹ thương xót.
Và hôm nay sự hiện diện của mẹ phải tỏ ra mạnh mẽ hơn tại nơi kẻ thù đã gây nên những đổ vỡ và tàn phá tệ hại nhất này. Mẹ vào vườn rất tiêu điều của giáo hội và lượm lặt những bông hoa đã bị tàn phá để sửa chữa lại, làm sống lại những bông hoa héo úa, dựng lên những bông gãy gục. Mẹ tìm cách làm vườn hoa này lại đẹp đẽ để nó chỉ tỏa hương thơm yêu mến và vinh quang Chúa Giêsu. Ở đây cũng thế, vì kẻ thù đã quá xúc phạm đến giáo hội, nên mẹ muốn thực hành lòng thương xót của mẹ một cách lớn lao.
Và mẹ dùng con, đứa con nghèo khó như dấu chỉ của tình yêu thương xót mẹ, vì mẹ đã gọi con để đem mọi người về lòng tin cậy vào trái tim mẹ.
Con hãy khích lệ, yên ủi, củng cố những anh em linh mục của con. Con hãy xem họ đau khổ chừng nào, họ bị bỏ rơi, ngã lòng, hầu như đoàn chiên không người chăn, trong khi chính họ là những người được gọi làm chủ chăn.
Cùng với Chúa Giêsu, mẹ muốn là mục tử đáng mến và hiểu biết của họ. Hãy để họ theo mẹ vào nơi trú ẩn an toàn mẹ đã chuẩn bị cho họ. Đó là trái tim vẹn sạch mẹ. Con hãy đem ánh sáng và sức mạnh tới những con cái nghèo khó đó. Họ đang bơ vơ trong sự mơ hồ. Con hãy củng cố đức tin của họ, giúp họ hoàn toàn vâng lời Đức Thánh Cha và hàng giáo phẩm, hiệp nhất với người. Hãy củng cố họ trong chân lý. Con hãy tín thác họ cho mẹ, giúp họ chân thành và quả cảm dâng mình cho trái tim vẹn sạch mẹ.
Mẹ đang vội vàng, hơn bao giờ hết, các con đang cần đến mẹ thiên quốc. Chính vì thế, mẹ muốn tỏ mình ra qua các con. Các con chỉ còn ít thì giờ nữa thôi. Vì thế, muốn được bênh vực và che chở, tất cả các con phải chạy vào ẩn náu dưới áo choàng thương xót của mẹ. Chương 230. Ba Tây ngày 8 tháng 9 năm 1981, sinh nhật Đức Maria, nhờ sức mạnh của những người bé nhỏ.
Hôm nay, các con hãy chiêm ngưỡng mẹ hài nhi các con. Các con hãy học biết để nên bé nhỏ. Nếu các con không trở lại và nên như trẻ nhỏ, các con không thể hiểu được chương trình của mẹ. Chương trình của mẹ có sức mạnh trong sự yếu đuối và mỗi ngày được thực hiện trong yên lặng thầm kín.
Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, đấng thiêu đốt và canh tân mọi sự, nước Thiên Chúa sẽ đến với các con bằng đường bé nhỏ và khiêm nhượng.
Nếu các con có lòng đơn sơ ngay thẳng, các con mới có thể đón nhận được Chúa Thánh Thần, người đến trong cuộc khải hoàn vinh quang của Chúa Giêsu con mẹ để làm chứng. Nếu các con có tinh thần ngoan ngoãn, các con mới có thể hiểu và thực hiện lời kêu gọi của mẹ.
Chính nhờ sức mạnh của những người bé nhỏ mà kẻ thù kiêu căng sẽ bị đánh bại và toàn thể trái đất sẽ được canh tân. Vì thế, hôm nay mẹ xin tất cả các con hãy quây quần chung quanh nôi mẹ hài nhi và lập lại với mẹ: lạy Chúa, vì con bé nhỏ nên đã đẹp lòng đấng tối cao. Thiên Chúa đã nhìn đến phận hèn tớ nữ của người, đã làm nơi mẹ những sự cả thể, người quyền năng và danh người là thánh. Chương 231, Ponta Grossa, tiểu bang Paraná, Ba Tây, ngày 15 tháng 9 năm 1981, lễ Đức Mẹ Bảy Sự, mẹ của mọi đau khổ.
Mẹ là mẹ đau khổ các con, tất cả những đau khổ của các con là của mẹ.
Hiện nay, đau khổ và khốn khó cũng đang gia tăng nơi các con, vì các con đang sống vào thời đại mà trái tim con người đã trở nên giá lạnh, đóng kín vì quá ích kỷ.
Mặc dầu những lời kêu gọi của mẹ, những dấu chỉ mà Chúa nhân từ thương xót liên tiếp gửi xuống, nhân loại vẫn cố tình chạy trên con đường từ chối Thiên Chúa.
Vì thế giá lạnh tội lỗi, hận thù và bạo lực cứ gia tăng, và nạn nhân thường tình nhất lại là những con trẻ không được bảo vệ và đang cần được mẹ che chở nhất.
Ngày nay, biết bao người đang sống trong nghèo khó khốn khổ, không tài sản, không công ăn việc làm, không phương tiện sinh sống. Ngày nay, biết bao người đang xa Chúa và luật tình yêu của người đang bị bè lũ những kẻ dạy thuyết vô thần lôi cuốn.
Nhân loại đang sống trong sa mạc khô cằn và giá lạnh, chưa bao giờ nhân loại bị đe dọa như ngày nay.
Mẹ mang mọi đau khổ của nhân loại trong trái tim vẹn sạch mẹ.
Hơn bao giờ hết, ngày nay mẹ là mẹ của mọi đau khổ, nước mắt mẹ chan hòa vì thương xót. Các con hãy nghe lời mẹ và đừng trốn chạy lòng thương yêu của mẹ sầu bi, vì mẹ muốn đưa tất cả các con tới phần rỗi.
Các con yêu dấu, trong thời đại này, các con hãy nên chứng dấu của nỗi đau khổ mênh mông của mẹ. Trong giờ hấp hối và thương khó cứu rỗi mới này, cùng với mẹ, các con hãy mang nỗi đau khổ của thế giới và giáo hội trong lòng. Chỉ do sự đau khổ đó mà thời đại mới của bình an mới có thể xuất hiện cho mọi người.
Chương 232, Montevideo, Uruguay, ngày 29 tháng 9 năm 1981, lễ tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael, nữ vương các thiên thần.
Các con yêu dấu, trong trận chiến mà mẹ kêu gọi các con vào, các thiên thần ánh sáng đang trợ giúp và bênh vực các con một cách đặc biệt.
Mẹ là nữ vương các thiên thần. Theo lệnh mẹ, từ khắp nơi trên thế giới, các thiên thần đang tập trung những kẻ mẹ kêu gọi vào đoàn quân chiến thắng vĩ đại của mẹ. Trong cuộc chiến giữa người nữ mặc áo mặt trời và con rồng đỏ, các thiên thần có vai trò quan trọng nhất. Vì thế các con phải ngoan ngoãn nghe theo sự hướng dẫn của các ngài.
Các thiên thần, tổng lãnh thiên thần và toàn thể đạo quân thiên quốc đang kết hợp với các con trong trận chiến ghê sợ, chống lại rồng đỏ và bè lũ. Các ngài bảo vệ các con khỏi những trận phục kích của Satan và vô số ma quỷ. Chúng đang cuồng nộ phá hoại khắp nơi trên thế giới.
Đây là giờ của Satan và quyền lực của tối tăm. Đây là giờ của chúng. Giờ bề ngoài có vẻ thắng thế của chúng. Đây là giờ của chúng. Nhưng không còn dài và chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay.
Chính vì thế, chúng đặt những cạm bẫy rất nguy hiểm và đáng sợ, đến nỗi các con sẽ không thể thoát khỏi nếu các thiên thần bản mệnh không trợ giúp các con cách đặc biệt. Mỗi ngày, biết bao lần các ngài đã can thiệp để cứu các con khỏi những cạm bẫy nham hiểm của kẻ thù.
Đó là lý do tại sao mẹ xin các con hãy tín nhiệm các thiên thần hơn nữa. Các con hãy thân tình với các ngài, vì các ngài gần các con hơn là những bạn hữu và những người yêu quý nhất của các con.
Các con hãy tiến bước trước mặt các ngài. Các ngài vô hình nhưng chắc chắn có mặt và rất quý giá. Các ngài vẫn cầu xin cho các con, tiến bước bên các con. Nâng đỡ khi các con mệt mỏi, yên ủi khi các con đau khổ, canh chừng khi các con nghỉ ngơi, và từ từ dẫn dắt các con vào đường lối mẹ đã vạch ra cho các con.
Hãy cầu xin các thiên thần bản mệnh, các con sẽ được tin tưởng và thanh bình trong những giờ thanh tẩy đau thương.
Quả thực, lúc này, theo mệnh lệnh của vị thủ lãnh thiên quốc các con, trời đất đang hiệp nhất đặc biệt trong lời cầu nguyện, tình yêu và hoạt động.
Chương 233, Buenos Aires, Á Căn Đình, ngày 13 tháng 10 năm 1981, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần sau cùng tại Fatima, vết nội thương.
Hôm nay, con đang ở Luzon, là đền thánh thời danh nhất của quốc gia rộng lớn này. Tại đây, mẹ rất được yêu mến và tôn kính bằng một cuộc họp tiệc ly. Hôm nay, con kỷ niệm lần hiện ra sau cùng của mẹ tại Fatima năm 1917.
Tất cả chương trình mà giờ đây mẹ đang thực hiện đã được mặc khải cho các con lúc đó. Các con đang tiến vào thời đại khó khăn và quyết định nhất. Các con đang sống những năm cuối cùng của thế kỷ này, những năm đã xảy ra phần lớn cuộc chiến giữa vị lãnh tụ các con và kẻ thù của người.
Hiện giờ, các con đang sống vào giai đoạn sau cùng. Chính vì thế, mỗi ngày, mẹ đang chuẩn bị các con để các con có lòng tin tưởng và cầu nguyện, và để các con sống những giờ đau khổ nhất này.
Như người mẹ bồn chồn và lo lắng nhìn thấy các con đang chạy đến hiểm nguy, mẹ lại xin các con hãy trở về cùng Chúa, người đang chờ đợi, sẵn sàng ban ơn tha thứ và tình thương cho các con.
Các con hãy nhìn bao dấu chỉ, theo sau lời kêu gọi khẩn thiết của mẹ, những thông điệp, những lần hiện ra tại nhiều nơi trên thế giới, những nước mắt và cả máu. Chỉ vì mẹ muốn các con hiểu rằng đây là giờ trầm trọng, chén công thẳng của Chúa đã đầy tràn.
Trái tim vẹn sạch mẹ đã bị một vết nội thương khi thấy người ta từ chối không nhận ra và chấp nhận những dấu chỉ khác thường đó.
Mẹ còn có thể làm gì cho các con, hỡi các con đáng thương đang bị đe dọa và rất lâm nguy của mẹ?
Trong một cố gắng giải cứu sau cùng, mẹ ban cho các con trái tim vẹn sạch mẹ, làm nơi trú ẩn an toàn. Bằng công cuộc của mẹ, mẹ kêu gọi các con trên khắp thế giới, hãy vào nơi trú ẩn đó bằng việc tận hiến.
Và con bé mọn của mẹ, con đã để mẹ hướng dẫn và nuôi nấng. Con hãy đi khắp thế giới để mang lời kêu gọi của mẹ cho mọi người. Thời giờ của mẹ đã đến.
Các con hãy dâng lên Cha lời cầu khẩn van xin và đền bù mạnh mẽ. Ước gì thánh tâm Chúa con đổ thác thương xót của người xuống thế giới, để nhờ hành động mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần, toàn thể thế giới được canh tân, hầu Chúa Cha được vinh quang cả sáng. Chương 234, Santiago, Chile, ngày 22 tháng 10 năm 1981, hòa bình sẽ đến với các con.
Cũng trong quốc gia rất yêu quý này, con đã đi khắp nơi để tổ chức những buổi tiệc ly với các linh mục và nhiều con cái mẹ. Con thấy trên khắp nẻo đường thế giới, người ta yêu mến và sùng kính mẹ thế nào.
Những con cái nghèo khó, bé nhỏ, khiêm tốn, đau khổ và tội lỗi đã quảng đại đáp lại lời mời của mẹ. Vì thế gai đau khổ của mẹ đã trở thành hoa và nước mắt mẹ đã nên nụ cười.
Mỗi ngày, mẹ thấy các con thêm số, thêm quảng đại và khắp nơi, lời cầu nguyện của các con càng ngày càng đẹp lòng mẹ. Mẹ ưa thích kinh Mân Côi các con năng đọc để đáp lại lời mời khẩn thiết của mẹ chừng nào.
Mẹ cũng vui mừng biết bao vì các con đã đáp lại lời kêu gọi sầu khổ của mẹ, tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ giữa sự lãnh đạm của phần lớn những con cái nghèo khó của mẹ.
Chúng ta đang cùng nhau chiến đấu, và mỗi ngày các con đã thêm sức mạnh mới cho đoàn quân của mẹ để chiến thắng. Cuộc chiến thắng mà mẹ đã loan báo.
Chính từ trái tim vẹn sạch mẹ, hòa bình sẽ đến với các con.
Vào lúc mọi sự coi như đã mất, các con sẽ thấy điều kỳ diệu lạ lùng của người nữ mặc áo mặt trời. Người sẽ tỏ ra hết mực quyền năng.
Ánh sáng sẽ chiến thắng tối tăm và sẽ chiếu tỏa khắp nơi trên thế giới. Lửa tình yêu sẽ chiến thắng giá lạnh hận thù và cuộc trở lại phổ thông ồ ạt về tình yêu thương xót của cha sẽ chiến thắng cuộc phản loạn chống lại người.
Phải, hỡi các con ưu ái mẹ, các con sẽ còn chịu nhiều đau khổ, vài người trong các con sẽ được hiến tế trong trái tim vẹn sạch mẹ. Nhưng vì các con đã đáp lại một cách quả cảm, nên thời đại thử thách sẽ được rút vắn.
Sớm hơn là các con tưởng, nước tình yêu và hòa bình của Chúa Giê-xu con mẹ sẽ đến với các con. Chỉ có người được danh dự, quyền thế và vinh quang đời đời. Chương 235, Quito, Ecuador, ngày 1 tháng 11 năm 1981, lễ các thánh, hiệp thông các thánh.
Mẹ là nữ vương tất cả các thánh. Hôm nay, các con được mời gọi hướng nhìn về thiên đàng, nơi đang có bao anh em đã đi trước các con. Họ đang cầu bầu cho các con và đang giúp các con. Ngõ hầu, vương quốc Chúa Giê-xu là nguyên nhân vui mừng và vinh hiển của chúng ta trên trời, sẽ mau đến trên mặt đất.
Chớ chi sự hiệp thông sống động với các anh em đã được lên thiên đàng, càng ngày càng nên mạnh mẽ hơn. Trong thời đại này, mối hiệp thông đó còn phải mạnh mẽ hơn nữa. Bởi vì chỉ có một giáo hội trong đó Chúa Giê-xu sống, Chúa Giê-xu hiển trị và được các anh em người hoặc còn chiến đấu, đau khổ hay đã hưởng hạnh phúc đời đời ngợi khen.
Trong những chuyến công du, đem lời mời của mẹ đi khắp nơi và tập trung con cái vào đoàn quân của mẹ, con đã được các anh em trên trời trợ giúp, che chở và bênh vực biết bao.
Họ kết thành một triều thiên ánh sáng chung quanh trái tim vẹn sạch mẹ. Mỗi ánh sáng đó là mỗi tia sáng chiếu soi và hướng dẫn các con trên đường trường.
Mẹ thiên đình muốn củng cố tình liên kết giữa các con với thiên đàng hơn nữa. Hầu mỗi ngày, các con được vui hưởng mối hiệp thông cùng các thánh và tiến bước trong hiệp nhất.
Chương 236, Puebla, ngày 12 tháng 11 năm 1981, cuộc họp 6 ngày giữa các giám đốc phong trào Linh Mục Đức Mẹ tại Mễ Tây Cơ, cuộc đại thử thách.
Các con đang tập trung ở đây để dự cuộc họp kéo dài một tuần lễ, và những con cái ưu tuyển của mẹ đã đến từ những nơi xa xôi nhất trong nước Mễ Tây Cơ. Đây là miền đất đã tỏ lòng yêu mến mẹ nhiều và mẹ đang cẩn thận che chở, bảo vệ một cách đặc biệt vì đang bị nhiều nguy hiểm đe dọa.
Mẹ là mẹ nhân ái và thương xót các con. Cách đây nhiều năm, mẹ đã in hình ảnh mẹ lên chiếc áo choàng của con nhỏ Juan Diego, người mà mẹ đã hiện ra. Hôm nay, mẹ cũng muốn in hình ảnh của mẹ lên trái tim và đời sống mỗi người các con.
Như vậy, các con sẽ được ấn tín tình yêu của mẹ đóng dấu để tách biệt các con với những kẻ để con thú cám dỗ và mang dấu phạm thánh. Con rồng đỏ và con thú sẽ không thể làm gì chống lại những ai đã được in hình ảnh của mẹ.
Quỷ vương sẽ bắt bớ tất cả những ai có dấu tín của mẹ, nhưng sẽ không thể làm hại được các linh hồn mà chính mẹ đã in hình ảnh mẹ. Nhờ máu của nhiều người trong họ đổ ra, đức công bằng của Thiên Chúa sẽ được thoa dịu và giờ khải hoàn của mẹ sẽ mau đến.
Nhờ lời cầu nguyện, sự đau khổ và việc hiến tế của các con, mẹ sẽ hoàn thành kế hoạch của mẹ. Mẹ sẽ gấp rút giờ chiến thắng của trái tim vẹn sạch mẹ trong vương quốc Chúa Giêsu. Người sẽ đến với các con trong vinh quang. Như thế, một kỷ nguyên hòa bình sẽ khởi đầu, và cuối cùng, các con sẽ thấy trời mới và đất mới.
Mẹ có những chương trình lớn lao cho các con. Mỗi người và tất cả các con hãy đáp lại một cách quảng đại. Trong cuộc họp ngoại thường này, nhờ Chúa Giêsu, mẹ đã xin Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần cho các con. Người sẽ biến các con thành những tông đồ của thời đại cuối cùng này.
Các con hãy dâng cho mẹ những lời kinh, sự đau khổ và lòng tin cậy của các con. Các con đừng sợ nếu đối phương có tấn công bằng những cạm bẫy ghê sợ để làm các con nản chí thất vọng.
Các con là những con cái bé nhỏ nhất, những con cái ưu tuyển, những tông đồ của mẹ. Ngày ngày ánh sáng các con sẽ gia tăng, và các con sẽ nên nguồn hướng đạo và cứu thoát trong những lúc khốn khó cả thể cho mọi người.
Các con rất yêu dấu. Các con hãy cầu nguyện, vì đối với quê hương các con, cũng như đối với toàn thể thế giới, cuộc đại thử thách đã đến.
Chương 237, Nữ ước Hoa Kỳ ngày 8 tháng 12 năm 1981, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Thai, trên đường tình yêu vẹn toàn.
Hôm nay, con đến đây, vào ngày lễ vô nhiễm mẹ, để bằng một buổi họp tiệc ly lớn, kết thúc chuyến đi dài và ngoại thường, chuyến đi rải rác những ơn lạ thường từ trái tim vẹn sạch mẹ ban cho.
Mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội.
Mẹ là mẹ tuyệt mỹ của các con.
Mẹ là người nữ mặc áo mặt trời.
Vì mẹ đã không vương một bóng tội lỗi. Dầu là tội tổ tông, mẹ cũng được đặc ân cứu thoát. Nên mẹ đã có thể phản chiếu cách trọn vẹn kế hoạch của cha khi người tạo dựng vũ trụ. Như thế, mẹ đã có thể làm vinh hiển cha một cách hoàn hảo nhất.
Vì mẹ là tuyệt mỹ và đầy ân sủng, nên ngôi lời của cha đã chọn mẹ làm nơi cư trú. Đoái nhìn đến phận hèn của mẹ, nhờ một kỳ diệu tình yêu thần thánh, người đã ngự xuống lòng đồng trinh mẹ, người đã lãnh nhận bản tính loài người và trở nên con mẹ. Như thế, mẹ đã nên mẹ thật của Chúa Giêsu và mẹ thật các con.
Bởi mẹ là mẹ thật các con, nên Chúa Giêsu đã phú giao cho mẹ sứ mạng không ngừng là sinh các con nên giống hình ảnh người, hướng dẫn các con trên đường tình yêu, ân sủng, cầu nguyện, đền tội và ăn năn trở lại.
Trong cuộc tranh đấu hàng ngày chống lại Satan và tội lỗi, vai trò của mẹ là vai trò của một vị thủ lãnh chiến thắng.
Hôm nay, mẹ là người nữ mặc áo mặt trời đang chiến đấu chống con rồng đỏ và đoàn quân hùng mạnh của nó. Chúa Thánh Thần ban sức mạnh và nghị lực cho đoàn quân vĩ đại, gồm những con cái bé nhỏ của mẹ.
Nhờ các con, Chúa Giêsu đang chờ đợi giây phút để lập lại nước tình yêu của người, hầu thực hiện ý cha một cách hoàn hảo. Như thế, người sẽ đưa toàn thể tạo vật về việc làm vinh quang Thiên Chúa như thuở ban đầu.
Các con hãy mạnh mẽ tin tưởng và tiến bước. Các con hãy tiến theo ánh sáng của mẹ vô nhiễm.
Mẹ mặc cho các con vẻ huy hoàng của mẹ, các nhân đức của mẹ. Mẹ in dấu ấn của mẹ trên các con, mặc khải cho các con những bí nhiệm của sự khôn ngoan thiêng liêng. Mỗi ngày, mẹ hướng dẫn các con trên đường tình yêu toàn vẹn. Ước gì hôm nay, từ môi miệng các con, những con cái bé nhỏ của mẹ, Chúa Ba Ngôi nhận được lời tán tụng và vinh quang. Các con là niềm vui sâu đậm của trái tim vẹn sạch mẹ. Các con là thành phần chiến thắng của mẹ. Hôm nay, mẹ soi sáng, che chở, yên ủi và chúc lành cho tất cả các con. chương 238, ngày 24 tháng 12 năm 1981, đêm Giáng sinh, trong nỗi đau khổ.
Các con yêu dấu, các con hãy tỉnh thức với mẹ trong đêm vọng này bằng lời cầu nguyện và chờ đợi. Đây là đêm thánh.
Đang khi yên lặng và tĩnh mịch bao trùm khắp nơi, thì lời cầu nguyện cả thể của mẹ từ đất dâng lên, dâng thấu đến trời, khiến trời mở ra ban con mẹ cho các con.
Mẹ nhìn cặp mắt người, nghe con tim bé nhỏ người đập, mẹ bồng bế người, vuốt ve bàn tay mũm mĩm của người, trong đêm lạnh lẽo và giá buốt vì lòng người khép kín, mẹ đặt người vào nôi là máng cỏ tầm thường.
Nôi mẹ đặt con Thiên Chúa trong đêm nay chính là máng cỏ làm bằng những đau đớn và thống khổ của cả thế giới. Trong đêm Giáng sinh này, lời cầu xin của mẹ còn thiết tha hơn nữa, vì nó liên kết với nỗi đau khổ của tất cả mọi người, cũng như niềm thất vọng của nhiều con cái mẹ.
Mẹ thấy những đau khổ của dân tộc Ba Lan là dân tộc đã được phó dâng hoàn toàn cho mẹ, và là dân tộc mà trong những ngày vừa qua đã được Đức Thánh Cha dâng lại nhiều lần cho mẹ. Họ đang sống những giờ thảm kịch núi sọ và vác thập giá đau khổ đến chết.
Với nỗi lo âu của một bà mẹ hiền, mẹ đang nhìn xem những con cái bé mọn của mẹ. Họ đang chịu đói chịu khát, những người trẻ bị tống ngục và phát lưu, những gia đình bị phân tán, đàn ông phải chịu một cuộc tranh đấu không cân sức để bảo vệ nhân quyền, đàn bà còn đổ nhiều nước mắt đắng cay.
Trong đêm Giáng sinh này, dân tộc Ba Lan yêu dấu mẹ đã nên một dấu chỉ, một nhắc nhở và một biểu hiệu cho mọi người về những gì đang chờ đợi nhân loại nghèo khó.
Hôm nay, mẹ đặt hài nhi của mẹ trong nỗi đau khổ mênh mông đó.
Các con hãy cầu nguyện để lòng mọi người mở ra đón tiếp người. Các con hãy mở rộng cửa để đón tiếp Chúa Giêsu đang đến. Trong cơn khốn khó nhất của các con, thì từ đêm Giáng sinh của người, ánh sáng về cuộc tái sinh cho toàn thể nhân loại đã chiếu tỏa khắp nơi.
Chương 239, ngày 31 tháng 12 năm 1981, đêm cuối cùng, tiếng nhỏ nhẹ buồn phiền.
Trong những giờ cuối cùng trong năm sắp hết này, các con hãy sống với mẹ bằng lời cầu nguyện và im lặng hoàn toàn. Lúc đó, lòng các con sẽ nghe thấy tiếng nhỏ nhẹ buồn phiền của mẹ.
Và các con sẽ thấy đôi mắt mẹ chan hòa giọt lệ thương xót. Các con sẽ cảm thấy trái tim vẹn sạch mẹ ghi dấu lo âu và đau khổ hơn nữa.
Vì trong trái tim mẹ, các con sẽ cảm thấy nhịp đập của toàn thể giáo hội chưa bao giờ bị kẻ thù xúc phạm và con cái phản bội đến thế. Nhịp đập của quê hương các con chưa bao giờ bị đe dọa sống còn và tự do đến thế. Nhịp đập của toàn thể nhân loại nghèo khó đang sống những lúc thử thách đau đớn đáng sợ. Các con đang ở bên ngưỡng cửa của những biến cố trầm trọng và đau khổ. Trong trái tim mẹ, hiện đang vang lên những tiếng kêu than, lo lắng và xao xuyến của các con.
Đêm nay các con hãy nhìn lên mẹ vô nhiễm. Trong trái tim mẹ, mỗi lúc mẹ dâng lời cầu nguyện và đau khổ của các con lên phép công bình của Chúa, như dấu đền bù và kêu xin cho tất cả mọi người. Như thế, lòng Chúa xót thương lại ban thêm cho các con những ngày mới và năm mới.
Ước mong năm mới sắp đến sẽ mở cho thế giới lạc lõng con đường trở về cùng Thiên Chúa, vì thời đại của công bình và thương xót sắp hiện ra cho thế giới. Hỡi các con yêu dấu, đó là lý do tại sao mẹ mời gọi các con hãy quỳ gối cầu nguyện và đền bù phạt tạ trong những giờ phút quý báu của đêm sau cùng này.
thưa quý thính giả, chúng tôi vừa gửi đến quý vị từ chương 227 đến chương 239 trong tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp chương 240 trong kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.